Trong cái tích truyện mà hồi nãy mà chúng ta đã nghe đó, tích truyện về cái người xạ thủ trẻ tài ba, thì sau khi xong cái bài này rồi đó, thì Đức Bổn Sư có nói hai cái câu kệ, hai cái câu kinh pháp cú là 349 và 350 như thế này: người ác tâm, người ác tâm khuấy động, dục lạc nặng tham cầu, dây ái càng siết chặt, xiềng xích càng quấn sâu. Như vậy khi nào mà trong tâm của mình á, những cái pháp bất thiện nó phát sanh lên, thì bao giờ nó cũng khuấy động trong tâm. Tham này phát sanh khuấy động trong tâm, sân này phát sanh khuấy động trong tâm. Mà người nào đó càng mong muốn, càng dính chặt vào trong những cái sự thọ hưởng của thế gian chừng nào thì cái tâm nó bất an chừng đó. Và như vậy thì cái con đường luyến ái này càng nặng nề và càng lúc càng khó có thể thoát ra. An vui thanh tịnh ý, quán bất tịnh chánh niệm, tham ái được diệt trừ, thoát dòng dây ma dương. Thì trong cái bài pháp cú này có nói đó, là khi nào cái tâm của mình nó bình an, khi nào cái tâm mình nó có chánh niệm, thì đó là cái cách thức mà mình có thể thoát khỏi dòng dây. Nói vắn tắt như thế này thì tất cả quý vị đều có thể hiểu được. Nhưng bây giờ mình có thể đi vô chi tiết một chút. Cái chi tiết đó đó là bây giờ chúng ta sẽ xem coi đó, là cái nhân mà nó sanh ra cái tham dục này, cái nhân mà nó tạo nên cái tham nơi cái tâm mình đó, nó có cái nhân gì. Rút lại thì nó có hai cái nhân. Một cái nhân thứ nhất á, nó gọi là phi như lý tắc ý. Cái này đã giảng cho quý vị nhiều lần rồi. Thì nó chính là cái phi như lý tắc ý. Trong cái lộ mà ngủ mà bình nhật đây đó, thì cái phi như lý tắc ý nó sẽ nằm ở chỗ phân đoán đây. Khi mà chúng ta đọc trong một cái số cái sách kinh đó, có nói này: khi mà thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là ngửi, nếm chỉ là nếm, xúc chạm chỉ là xúc chạm, thì chúng ta nghĩ rằng đó là khi mà cái thức nó phát sanh do các căn này tiếp xúc với các trần đó, thì chúng ta có thể ngừng lại ở nơi đây. Cái tu tập chúng ta có thể ngừng lại nơi đây. Cái đó là khi mình nói vắn tắt thì mình có cảm tưởng là như vậy. Nhưng mà theo cái quy luật hoạt động của cái dòng tâm thức á, thì nó không phải là chúng ta ngừng ở đây đâu. Không phải là mình thấy một cái là mình có thể ngừng lại được, không có đâu. Không phải xúc chạm là mình có thể ngừng được đâu. Quý vị cứ thử xem. Ví dụ giờ mình đang đứng vậy, bất thình lình có một cái cây gì đó hay là cái cục đá gì nó rớt xuống á, trúng vào cái chân của mình á, thì tất nhiên là mình sẽ nói là ai đau quá, vậy thấy không? Khi mình nói cái chữ đau quá đó là cái tâm đã sân rồi, là cái thân thức mình nó đã thọ khổ rồi, và mình chịu không được cái khổ đó cho mình đã la lên rồi. Chứ làm sao mà khi xúc chạm chỉ là xúc chạm được. Thành ra khi mà nói cái này đó thì chúng ta phải thấy cái sự vận hành của nó không có thể nào mà ngang đây được cả, mà nó sẽ đi như thế này. Quý vị nhìn đây đã thấy rồi. Đây á là cái thức nó phát sanh đây nè. Đó. Nhãn thức, nhĩ thức, tiệt thức, thân thức, ý thức ở đây. Và khi nó đã phát sanh rồi đó thì lập tức á là nó đã chuyển động, nó đã chuyển động cái hệ thống mà răng cưa của nó rồi. Nó chuyển động, nó bước liền qua cái tiếp thọ liền, không có ngừng được. Và nếu như đây ngũ song thức này nó là một cái tâm quả thiện, thì cái chùm mà nó đi chung với nhau đó là cái tiếp thu này nó cũng thiện, mà cái quan sát này nó cũng thiện luôn. Nếu như cái thức này đó nó là bất thiện thì cái tiếp thọ và cái quan sát này nó bất thiện luôn. Quý vị thấy một cái chùm của nó giống như những cái bánh xe mà nó có cái răng cưa sẵn rồi, bây giờ mình đụng vô nó là khi nó chuyển động như thế này là nó đi luôn một về của nó luôn, ba cái nó cùng như vậy thôi. Cho nên khi mà các cái cảnh này nó xuất hiện, nó xuất hiện mà các căn chúng ta mà giao lưu với nó, cái giao lưu này nó diễn ra nè, nó đi tới đi lui rất là nhiều lần, để cho cái cảnh này nó hoàn toàn nó lọt vào trong các cái căn này, tức là cái hoạt động của các căn này đó nó tiếp nhận được đầy đủ rồi đó, thì cái thức nó mới phát sanh. Thì khi mà nó phát sanh như vậy á, thì quý vị hiểu rằng đó, cái sự tiếp xúc này chính là ta đang đón nhận cái quả của ta đây. Còn nếu như nó xuất hiện mà nó không làm cho các cái căn này rúng động, không có cái thái độ tiếp nhận, thì nó sẽ trượt qua luôn. Cái chỗ này chính là một cái nguyên tắc. Một cái nguyên tắc mà nói theo cái ngôn ngữ đời thường cho quý vị dễ nhớ, người ta nói tại anh, tại ả, tại cả đôi bên. Không khi nào là chỉ duy cái yếu tố mà kích thích ở bên ngoài, mà nó còn có một cái sự tiếp nhận ở bên trong. Là bởi vì đó, nó có cái ngũ môn hướng tâm này. Nếu như mình không có cái tác ý hướng tới cái cảnh này để tiếp nhận nó, thì không bao giờ nó có một cái sự giao lưu đầy đủ. Tức là nó không có cái xúc này làm cái duyên để mà nó hoàn thành cái điều kiện mà coi như giao lưu của nó, thì thức này không bao giờ tay sanh cả. Cho nên là trong cái những cái pháp mà để tránh những cái ô nhiễm của mình khởi sanh lên á, thì nó có cái pháp tránh. Mình thấy rằng mình hay dính mắc vào cái gì đó, thì bây giờ thấy nó tránh trước. Tránh trước. Ví dụ như bây giờ mình thấy những cái này nó như vậy, thì bây giờ mình tránh ra. Ví dụ như tôi nói cái cảnh dị đi. Ví dụ như một người đó ăn cái hải sản vô á, thì nó sẽ bị dị ứng và nó nổi ngứa cùng mình. Thì bây giờ mình đi ngang cái chỗ nào mà thấy nó bán nhiêu sò ốc hến vậy, thì làm ơn đi tránh chỗ khác đi. Hoặc là thấy người ta ăn á, thì đi chỗ khác đi. Chứ còn mà đã bước chân vào trong đó, hoặc là người ta đã mời rồi á, mà động đũa một miếng rồi nó động đũa hai miếng, thì về đó là cái hậu quả của nó là nó nổi về trong mình, mà chữa hoài mấy tháng trời nó cũng không hết. Thì cái pháp tốt nhất là tránh đi. Hiểu không? Né tránh nó đi. Để chi? Để khi mà nó có phát sanh á, mình trông thấy nó một lần thôi, nhưng mà rồi nó trượt trở ra. Nó trượt ra. Còn nếu mình không né tránh á, thì mình cứ đối đầu với nó là nó dính vô. Cho nên đó là cái pháp tránh. Cho nên người ta nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hãy trong các cái căn của mình á, mà nó ưa thích cái gì, nó dính mắc vào cái gì đó, thì tốt hơn là mình tránh trước. Ví dụ như bây giờ mình ưa nhậu chẳng hạn, mà bạn nhậu nó tới rồi là biết rồi không thể nào không uống rồi. Không uống là sanh chuyện rồi, thì tốt hơn trốn. Trốn là tốt nhất. Còn nếu không thì thế nào cũng phải sanh chuyện thôi. Cho nên á, là khi chúng ta nhận thức rõ rằng khi mà cái gì mà nó đã đưa vào trong tâm thức chúng ta, nó có một cái sự giao lưu rõ ràng, nó có sự tiếp xúc qua lại rất là nhiều lần. Cái công việc này nó có lui tới, nó lui tới này. Thành ra đó, cái ái chính là cái chỗ đó, là với những cái đối tượng mà nó quen thuộc, nó lặp đi lặp lại đó, thường mình có khăng khít trong đó. Và khi mình nhìn thấy trong tâm mình đó, nó có cái sự khăng khít như vậy, mình biết mình thích cái gì. Ví dụ giờ cái người phụ nữ đi, bây giờ thích đi tới những cái hàng giải, những cái hàng mỹ phẩm hoặc là những cái đồ dùng, có khi không có nhu cầu, nhưng mà thích đi coi cho nó vui thôi. Nhưng mà bao giờ cái vậy, tâm tham nó không có dừng lại ở chỗ con mắt, không có dừng lại chỗ con mắt, mà nó còn lấy cái tay nó sờ, rồi ướm thử lên người nó, rồi nó đem về nhà nó luôn. Thì thế nào cũng phải mua. Mà bây giờ cái đồng tiền, cái kinh tế gia đình của mình nó eo hẹp á, mà mình cứ đi như vậy hoài thì sao? Thấy không? Phải tránh nó ra. Tôi biết một cái cô đó, cô mê quần áo thôi, hàng giải gì ra thì cô phải có. Mà ông chồng thì ông giữ tiền, nhưng mà cổ cũng có cách để mà cổ nói sao cho ổng đưa tiền để cổ mua thôi. Rồi đến khi mà con nó bệnh á, thì cổ nói anh ơi con bệnh nhiều quá, bây giờ đưa đi bác sĩ. Ổng nói khỏi em, khỏi, khỏi đưa đi bác sĩ. Bây giờ em lấy quần áo em đốt ra, cái em lấy than cho nó uống nó hết liền. Đến đổi mà ông nói đó, anh chưa có thấy em mặc cái gì mà đẹp cả. Tại vì mỗi lần anh thấy em mặc một cái bộ đồ mới đó, anh đứt từng khúc ruột của anh. Cho nên em làm đẹp với cái ông nào thì anh không biết, chứ còn cái ông này thì không thấy em đẹp đâu. Vì em xài cái đồng tiền không có nết hạnh. Cái gì thấy không? Một cái gia đình không có hạnh phúc cũng chỉ vì cái cô này á tham cái sắc của áo quần mà thôi. Rồi bây giờ thanh niên á đi ra mấy cái quán mà ở cái góc cái chỗ ngã tư nào á, mà người đi qua đi lại nhiều mà nó có cái cửa kính á, uống một tách cà phê đó gọi là để rửa con mắt. Thì cứ ngày nào mà cũng ngồi như vậy đó thì cũng có ngày đó là ma đăng già nó dẫn đi, bởi vì đâu có rửa mắt không được. Rồi cái khi mà chẳng hạn như là bắt đầu đó là thọ hưởng những cái vật thực hoặc là những cái thức ăn thức uống mình dùng đó, không thì nhậu nhẹt mà say sưa rồi đó thì cái trí nó mê mờ rồi thì tất cả những cái khác phạm là chuyện bình thường. Cho người chồng lúc đầu chỉ là đi nhậu thôi, nhưng mà sau đó đến cái chuyện gái trai là chuyện đương nhiên. Rồi đến cái chuyện về hung hăng với người trong gia đình và nói những cái lời mà làm đập nát hết cái gia đình là lẽ đương. Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy cái bước tiến của nó như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng ngăn chặn trong đời thường đã có thể ngăn chặn được nếu như mình đã nhìn thấy trước được đó là cái thói quen của mình dính mắc vào cái gì, thì mình nên nó cẩn thận đề phòng để cho nó trượt ra, thì cái đó là trong đời thường. Còn nếu mình nói về tu tập đó thì khi mà mình hành thiền chưa được sắc sảo đó mình không có thể nhận ra được đâu, mà khi nó phát sanh lên á là tự nó đã tiếp ứng rồi, nó có một cái cảm quan rất là bén nhạy. Mà Tâm Tâm đã từng thí dụ cho quý vị giống như một cái nhà giàu, người ta có nuôi hai cái người mà chuyên môn làm cái công việc tiếp tật. Một người á thì mặc một cái bộ đồ mà đen, một người đó thì mặc bộ đồ trắng. Là quy định của ông chủ đó thì bất cứ người khách nào mà đến mà mặc cái màu áo màu quần sáng á thì cái người mà tiếp tân đó mặc đồ sáng ra tiếp, mà cái người nào mà mặc cái đồ đen á, đồ tối đó, thì cái người mặc đồ tối ra tiếp. Thì cái thức của mình đây khi nó phát sanh của mình, những cái đối tượng này mà khi đó cái ngũ môn hướng tâm này khi nó hướng tới những cái đối tượng này mà thích hợp với nó thì là hoặc là cái quả phước của nó trổ sanh á thì cái quả thức thiện nó sẽ phát sanh. Mà nếu đây là cái quả bất thiện nó trổ sanh thì cái quả thức bất thiện nó sẽ ra tiếp đứng. Thì như vậy khi nó tiếp ứng ở đây thì lập tức nguyên một cái chuỗi của nó là tiếp thọ quan sát. Nó sẽ đi liền với nhau, ba cái tâm này nó đi liền với nhau. Thì như vậy khi mà ba cái tâm ô nhiễm mà nó đi liền với nhau như vậy đó thì nó thúc đẩy một cái bánh xe này còn lại đó, khó mà có thể đứng vững được. Nhưng mà tất cả chúng ta đây đó đều có cái tâm phân đoán này, nó là cái tâm duy tác. Cái tâm này á nó rất là khách quan, và nó để cho cái bất cứ cái chúng sinh nào đó trong cái sự vận hành về tâm thức của mình đó đều có cái phần phân đoán này hết. Thì tâm phân đoán đây, nơi cái phân đoán này tức là phân tích để đưa tới một cái phán đoán, và cũng có nghĩa là đưa tới một cái quyết định. Thì nơi đây nó có một cái yếu tố mà gọi là cái yếu tố như lý tác ý, hoặc là cái yếu tố phi như lý tác ý. Trong tâm của chúng ta đó đều có cả hai cái này. Chúng ta có như lý tác ý và chúng ta có phi như lý tác ý. Quý vị nhìn đây, khi chúng ta tái sanh thì cái tâm quả tục sinh của chúng ta đó là một cái tâm quả thiện, nó nằm đây, nó là một trong tám cái tâm quả thiện đây. Nếu mà các căn của chúng ta không bị khuyết thì là chúng ta sinh ra bằng một trong tám tâm quả thiện đây. Thì như vậy quý vị thấy không, là chúng ta sinh ra bởi cái thiện căn của mình, cái tâm quả thiện của mình. Thì như vậy chúng ta đã từng có như lý tác ý rồi mới có cái quả thiện này. Và như lý tác ý này chúng ta cũng đã mang theo cái hộp giống trí tuệ cho chính mình rồi. Nhưng mà nơi đó chúng ta vẫn còn tiềm ẩn những cái pháp ngũ ngầm, là pháp bất thiện, tham, sân, si đây. Và khi có những cái pháp ngũ ngầm có sẵn trong tâm thì có nghĩa là chúng ta đã từng có những cái tác ý mà nó phi như lý. Có cả hai cái này rồi. Vậy thì chúng ta hỏi rằng làm sao tăng trưởng được như lý tác ý? Chỉ cần nói một câu á, là tăng trưởng như lý tác ý thì có nghĩa là chúng ta đang đẩy lui cái phi như lý tác ý. Làm sao tăng trưởng? Thì trong cái đời thường, khi chúng ta học chánh pháp là chúng ta tăng trưởng cái như lý tác ý. Cái thứ hai là khi chúng ta hành thiền thì chúng ta làm cho cái năng lực như lý tác ý mạnh mẽ hơn lên. Bởi vì khi chúng ta hành thiền đó thì chúng ta thấy được cái hoạt động của cái mà chúng ta gọi là ta đây, chúng ta gọi là cuộc sống của ta đây, ta gọi là sự sống của ta đây, cái mà chúng ta gọi là tôi đang sống đây, nó là cái gì? Nó là những cái yếu tố thuộc về tâm pháp và sắc pháp. Và nếu như chúng ta hành trì sâu xa, chúng ta sẽ thấy rõ cái thực tánh của nó là nó vô thường, khổ và vô ngã. Mà khi mình thấy cái yếu tố vô ngã thì cái thân kiến của mình nó phải ra đi. Thì một cái chuỗi mà chúng ta vừa học mà vừa hành để thấy đó, đó là cái vốn liếng về dư lý tác ý của ta. Và cái này nó làm nên cái hạt giống thuộc về căn lành của ta, mà ta làm cho tăng trưởng khi chúng ta tái sanh trong đời này có rồi, và đời này chúng ta làm tăng trưởng cái hạt giống này lên. Còn nếu như nó không tăng trưởng cái hạt giống này lên thì tất nhiên là cái phi như lý này nó sẽ chiếm cái phần mà coi như là lớn là cái phần phi như lý ở đây, phi như lý tác ý. Cái phần như lý tác ý đây, bây giờ quý vị nhìn cái sự biến chuyển của nó đây. Có những người á, trong cái đời sống đó, là do những cái mong muốn của mình lớn quá và mình bám chặt vào trong cái mong muốn đó và không muốn thất bại. Và như vậy con đường của người ta đi đó, có thể nó sẽ tăng những cái ô nhiễm lên. Thì như vậy cái hình này đó là phi như lý tác ý chiếm một phần lớn. Có người còn đảo điên hơn nữa, quý vị sẽ nhìn thấy phi như lý tác ý nằm đây và như lý tác ý nằm ở phần dưới này. Đó là những người mà người ta cũng đã nhận thấy ra, nhưng mà người ta không có ý thức trong cái chuyện thay đổi người ta. Ví dụ như cái người đó nói là tánh tôi vậy đó, ai chịu được, chịu cũng được thôi. Quý vị thấy không? Thì nó nằm đây à, nó lộn ngược đó lên. Còn cái người đó mà người ta nói là làm cái gì cũng phải suy xét, cũng phải cân nhắc coi chuyện này tốt hay là xấu mới làm, thì cái hình thể nó nằm ở đây. Và như vậy nó sẽ càng lúc nó sẽ lấn xuống, nó lấn xuống được. Chắc quý vị có đọc cái bài báo mà cái người mẹ đó thưa cho công an bắt con để mà cứu cháu. Bà này có một đứa con trai và nó là thích chơi hơn là thích làm việc. Và để cột chân cột cẳng của nó thì bà cưới cho nó một cái người vợ. Để nó ở chung trong nhà chịu không nổi, cho nên để cho nó có trách nhiệm gia đình thì bà cũng là tặng tiện góp nhắc để mua cho nó một căn nhà nó ở riêng. Ở riêng đó thì vợ chồng phải tự lo với nhau, nhưng mà vợ lo chồng khỏi lo, cho nên là sanh hai đứa con rồi đó thì cứ nheo nhóc thì bà phải chu cấp để nuôi. Thì bà nghĩ thôi đã giúp bây giờ giúp luôn, nó mua cho nó một cái xe Honda để nó chạy xe ôm, nó kiếm tiền nó phụ vợ con nó. Nhưng mà từ hồi có cái xe rồi đó thì nó không phải phụ mà nó còn á đi nhiều hơn nữa, nợ nần nhiều hơn nữa, cuối cùng bán đứt luôn cái xe. Thì cái cô vợ này mới chịu không nổi, mới bỏ ra đi. Thì cô này đó để lại hai đứa con, coi chồng mình có trách nhiệm hay không. Thì khi để lại hai đứa con như vậy đó thì bà nội không cho ăn thì hai đứa đói. Rồi anh ta mới mạnh bạo hơn lúc trước nữa, bây giờ không có vợ để nhằn, không có ai trói buộc nữa đó, cho nên bắt đầu bài bạc. Bây giờ nợ nhiều quá, bắt đứa con lớn bán. Bán được trên 10 triệu trả nợ. Sau đó tiếp tục thua nữa, bán luôn đứa thứ hai. Khi bà nội thấy mấy đứa nhỏ không có nhà, hỏi thì nói quanh nó quá, không có trả lời được. Cho đến cuối cùng nữa, bà gặng hỏi quá, thì anh ta mới nói là con đã bán hết hai đứa rồi. Thì hỏi bán ở đâu, nó không biết. Thì bà nội á, quá thương xót cho hai đứa nhỏ, vì bà sợ rằng đó người ta bắt hai đứa nhỏ, người ta làm cho tật nguyền để đi ăn xin. Cho nên bà suy đi nghĩ lại, suy đi nghĩ hoài hoài, không biết làm cách nào để tìm hai đứa nhỏ. Thì cuối cùng bà nói rằng từ hồi đó giờ đó, nó đâu có bao giờ nói thiệt với mình cái gì đâu. Mà bây giờ thì nó đã tán tận lương tâm của nó rồi, cho nên bây giờ chỉ có công an mới làm cho nó nói sự thật thôi. Thì bà mới ra công an, bà mới thưa. Thì công an mới bắt, thì cậu này mới khai ra. Thì sau đó đó là đem được hai đứa nhỏ về. Thì khi ra tòa thì bà, người ta hỏi bà tại sao đó con của bà không thương mà bà thương cháu của bà. Thì bà nói con cũng thương mà cháu cũng thương. Tôi đây đó là chữ thì không biết đọc, không biết viết, tôi rất là dốt, nhưng tôi biết đâu là cái lẽ phải. Cho nên giữa một cái người con mà nó tàn tệ đến như vậy và hai cái đứa cháu mà nó vô tội đây, thì tôi buộc phải cứu hai cái đứa cháu tôi. Thì có thể con tôi nó hận tôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi đã làm một cái điều phải. Và vì tôi dạy nó không được, cho nên để luật pháp giúp cho nó. Có khi nó ở trong tù thì nó lại tỉnh ngộ ra, mà nó không tỉnh ngộ thì tôi đây cũng không biết làm sao. Nhưng tôi phải cứu hai đứa cháu của tôi. Thì như vậy quý vị nhìn thấy cái gì? Không phải có ăn học, có chữ nghĩa mới có như lý tác ý ở trong tâm. Mà như lý tác ý này, nó là nằm trong cái căn lành của mọi chúng sinh. Trong mọi trường hợp khi chúng ta xử lý cái vấn đề, thì xử lý cái vấn đề như thế nào mà nó đem lại sự tốt đẹp, sự tiến hóa, sự ích lợi. Thì bà này mặc dầu không có biết cái chữ nghĩa ở thế gian để đọc sách báo để hiểu biết nhiều, không biết là có theo đạo Phật thì không hay không là không biết, nhưng mà nếu bà có theo thì cũng đã chạy vào chùa để hỏi ý kiến rồi. Nhưng mà cái này bà tự suy nghĩ lấy một mình. Thì như vậy quý vị thấy cái như lý tác ý mà bà đã đem theo trong cái tâm quả tục sinh của mình á, khi trong cái đời thường, cái lúc nguy khó nhất đó, là bà biết lấy cái viên ngọc trong chéo áo ra để sử dụng. Thương con thì rất là thương, thương cháu cũng rất là thương, mà đã hết lòng hết dạ dung bồi cho con, lo lắng cho cháu như vậy. Bây giờ trong lúc phải chọn lựa giữa một trong hai, thì bà đã dùng cái viên ngọc trong chéo áo của mình soi sáng để mà cứu cháu. Còn cứu con bằng cái biện pháp cho roi cho vọt. Vì thấy như lý tác ý không? Còn nếu như không có như lý tác ý thì trong cái hoàn cảnh này, một là cái người đàn bà này không nỡ thưa con mình ra, và như vậy sẽ sầu héo, sẽ khóc lóc, sẽ chạy vật vã đi tìm kiếm khắp nơi, và sẽ sống trong vô vọng cho đến khi chết. Thì đó là cái lòng tốt nhưng không có thể thành tựu được, mà cái thành tựu nó là phi như lý tác ý, cho nên sầu buồn đau khổ trách móc oán hờn, và kể cả tuổi thân là bởi vì sao mà mình khổ đến như vậy, sanh con ra nuôi mà không những nuôi nó còn phải lo cho nó có nhà có cửa có vợ có con có công chuyện làm ăn, mà nó vẫn một mực phá hoại như vậy. Và bây giờ đó mình thương con như vậy mà đẻ con ra nó không có hạt giống thương con, nó lại tàn ác, nó bán con nó như vậy, thì không biết cái gì mà làm cho mình khổ đến như vậy. Quý vị thấy không? Tuổi thân, tuổi phận, sầu khổ, nhớ nhung cháu, lo lắng cho cháu, rồi bệnh hoạn rồi chết đi đó. Thì quý vị thấy không? Thiếu một chút như lý tác ý này mà cái cuộc đời đó, từ những cái quả bất thiện nó trổ sanh đó, nó sẽ lúng lầy, nó lúng lầy tiếp. Và cái hạt ngọc này đó không có đem ra sử dụng được, nó bị che mờ, nó bị khuất lấp. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày, khi mà các căn của chúng ta đây đó tiếp xúc với các trần, mà cái thức này nó phát sanh lên rồi đó, thì nó hoạt động cho đến cái chỗ cái phần phân đoán này, thì nơi đây chính là cái chỗ mà ta có thể do dự được. Thật ra nếu nói một cái chính xác đó, thì bao giờ nó cũng đẩy một cái luồng hoạt động này đi hết trước cái đã. Tức là cái tác hành tâm này, trong cái Ravana này, nó hoạt động tạo nghiệp rồi. Nhưng mà gì đó, cái hoạt động của nó là nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Khi mà nó lặp đi lặp lại đó, thì nó không có trở lại giai đoạn đầu nữa, mà nó tới chỗ này đó, tới cái chỗ này đó, thì nó là cái lộ ý đây. Nó là hướng môn, kháng ý môn nó nằm đây, hoặc là hướng môn ý tâm nó nằm ở đây, thì nó đi vào cái con đường này tiếp tục, nó quay như vậy cho đến khi mình chợt nhận ra rằng là cái tâm của mình đang ở trạng thái nào. Cho nên mình hành thiền là như vậy, để mình có thể nhận ra trong lúc nó đang diễn ra như vậy đó, mình có thể nhận thấy được hay không. Khi mà mình nhận thấy được như vậy thì tức là cái như lý tác ý này nó phát sanh đây, và cái thiện trí nó đang có mặt trong tâm mình đây. Mà khi mình không thấy thì đó là phi như lý tác ý. Quý vị nhìn lại cái bảng này, đây là cái bảng mà chúng ta nói đến vô minh và si. Bảng này quý vị cũng đã nghe, cũng đã thấy và cũng đã biết rồi. Thì hồi nãy chúng ta nói đó, cái vô minh đó, nó làm chuyển động cái bánh xe luân hồi. Thì tại sao mà có vô minh đây? Là tại vì chúng ta đó nghe cái sự sống nó phát sanh trong cái tâm thức của chúng ta, nó dục dã chúng ta, và chúng ta sống theo cái sự dục dã ở trong tâm chúng ta, mà chúng ta chưa hề quan sát cái sự dục dã đó là gì. Cái sự dục dã đó là một cái tiếng nói thì thầm ở trong tâm ta, cái tiếng nói của bản năng, cái tiếng nói ngàn đời của một cái thói quen mà đó đã từng thích hợp với sự thọ hưởng của nó rồi. Bây giờ nó nói ngày nói đêm, nó đi theo những cái lối cũ đó, nó tầm về những cái khuynh hướng đó để nó thọ hưởng theo cái khuynh hướng thích hợp của nó. Nó đi một cách tự nhiên, cho nên ta đã gọi nó là bản năng. Thí dụ như một cái chuyện, nó không dính gì cái này, nhưng mà quý vị có thể hình dung ra. Thí dụ như quý vị có cái thói quen là mỗi buổi sáng đi làm á, là đi cái con đường này tới cái cơ quan của mình, rồi lại về. Năm này qua tháng khác quý vị đi như vậy. Một hôm nào đó có cái việc gì đó mà chiều nay là quý vị phải rẽ cái lối khác đi đi đến cái chỗ mà mình có công có việc đó. Thì quý vị nếu như không có cái tác ý mạnh á, thì quý vị thấy là quý vị sẽ chạy cái xe trên cái con đường đó trở về nhà mình. Thì tất cả những cái mà gọi là cái thị hiếu của mình, cái khẩu vị của mình, cái thói quen của mình, cái khuynh hướng của mình, nó chính là cái lối mòn, nó dẫn dắt cho cái tâm thức mình quay như vậy. Và khi những cái đó nó lên tiếng trong tâm, phải ăn cái này, phải mặc cái này, phải ứng xử vậy, phải làm vậy, thì nó điều khiển á, tay chân của mình, nó điều khiển cái lời nói của mình, thái độ cử chỉ của mình, nó điều khiển tất cả những cái hành động của mình mà mình không có hề phản tỉnh, không có soi rọi trở lại, không có quan sát nó mà tiến đi theo nó, hợp tác với nó, đi một con đường với nó, chính là vô minh. Và trong cái hợp tác đó, khi mà nó hợp tác với những pháp bất thiện thì nó là si rồi mà không biết. Cho nên trong cái bản này quý vị sẽ thấy đây, khi mà mình những cái hoạt động của các cái căn khi nó tiếp xúc với các trần mà mình không có kiểm soát nó được, và đặc biệt là mình không có hiểu được cái nhân quả của nó, mình không có hiểu được cái thực tính của hoạt động thuộc về sắc pháp và tâm pháp này đây, thì đấy chính là cái phi như lý tác ý của mình. Quý vị nhìn đây, tất cả chúng ta đó đều biết rằng là khi chúng ta ngửi thì chúng ta ngửi bằng mũi. Và mình nói rằng sao? Mình nói rằng là mũi tôi đã ngửi được cái mùi hương này, hoặc là chính tôi đã ngửi được cái mùi hương này. Khi mình nói hai cái câu đó là một cái chuyện bình thường trong đời sống, và ai cũng phải xác nhận như vậy thôi, không thể nói khác hơn. Đó là cái sự thật của tục đế, một cái sự thật mà chúng ta nhìn nó dưới một cái dạng chỉnh thể. Nhưng khi chúng ta muốn nhìn cái bản thể của dạng pháp thì chúng ta phải đi một cái con đường phân tích chi ly, cái con đường mà rẽ nước sông ra khỏi nước biển. Và khi chúng ta nhìn vào chi ly như vậy thì hỡi ơi, tất cả cái sự thật thuộc về tục đế này á, nó lại thuộc về đó cái vô minh và tà kiến. Ngay khi các căn chúng ta tiếp xúc các trần đó, thì tà kiến và vô minh nó đã phát sanh rồi. Thành ra khi mà nó từ một cái giải, nó đi từ trong cái thức mà cho nó tới đây đó, thì cái chuyện phi như lý tác ý của nó là đương nhiên. Cái này đã giảng rồi, nhưng mà Tâm Tâm biết rằng rất khó và sẽ còn giảng lại nhiều lần nữa, thì xin giảng tiêu biểu một cái để cho quý vị có thể nắm được. Là đây chúng ta nói đến sự ngửi, tức là chúng ta nói đến cái sự tiếp xúc giữa cái tỷ căn này nè với là cái cảnh khí ở bên ngoài. Thì khi mà mũi chúng ta đó tiếp xúc với cái mùi, mùi này là có thể là mùi thơm, có thể là cái mùi không thơm, thì khi cái sự tiếp xúc này đó, quý vị thấy nó có điều kiện. Tức là điều kiện đó là cái mũi này nó không có bệnh. Nếu bây giờ nó đang bị viêm mũi, nó sổ mũi, nó nghẹt mũi, thì bây giờ cái mùi hương đưa tới đó, nó không có thể nào tiếp nhận và biết rõ ràng. Như vậy cái đòi hỏi thứ nhất á, là cái mũi này nè, là nó không có bệnh, cái cấu trúc của nó phải hoàn hảo, thì nó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai á, là để mà có cái sự ngửi xảy ra, nó phải có cái mùi hương, phải có mùi hương. Và cái mùi hương này á, với cái khoảng cách mà có thể tiếp nhận được cái mũi đó không quá xa. Và cái điều kiện nữa là nó phải có gió, gió nó mới đưa cái mùi hương tới. Thì khi mà cái mùi hương do gió đưa tới mà ở cái mũi này nè, cái căn mũi này tốt đẹp á, thì cái sự tiếp xúc nó sẽ xảy ra. Và như vậy á, là cái thức này nó phát sanh. Cái thức này phát sanh, nếu một cái mùi đó mà nó khét lẹt á, thì cái thức này thì là cái thức áo đen rồi, thức bất thiện nó phát sanh. Nếu mà cái mùi này á, nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu đó, thì không những là tiếp xúc mà còn hít vô nữa, thì quý vị sẽ thấy ra đây là cái quả thiện của cái chúng sanh mà có cái mũi này nó đang phát sanh. Thì như vậy nó sẽ đi theo con đường này, nó tới cái chỗ mà phân đoán này đây. Nhưng quý vị nhìn đây, chúng ta cần phải hiểu cái điều này để mà chúng ta có một cái sự hiểu biết, nó tăng cường cái như lý tác ý của mình lên. Và đây cũng là cái phương tiện mà giúp cho mình có thể phân tách được, để mà mình có thể thoát ra khỏi được những cái thói quen mà mình đã dính chặt vào trong đó. Là mình sẽ thấy rằng đây, cái mũi mình đây, từ cái phù trần căn, tức là cái cấu trúc, cái hình dáng của cái mũi đây, các cái bộ phận thuộc về cái khứu giác mình đây, thì cái một cái bộ phận thứ hai là tịnh sắc căn, tức là cái hệ thần kinh thuộc về mũi, nó hoàn chỉnh đây. Thì khi tất cả cái này nè, ta gọi chung nó là sắc pháp. Và cái cơ quan khứu giác này đây, nó chính là cái sự tiếp nhận, nó có cái nhiệm vụ là tiếp nhận. Còn cái mùi này đây, cái mùi này đây do gió nó mang tới rồi nó tỏa khắp nơi đó, thì cái mùi này nó là sắc pháp. Và nó có một cái nhiệm vụ là nó kích thích, nó kích thích cái cơ quan tiếp nhận này đây. Xin nhắc lại, tỷ căn là sắc pháp, mùi này đây, khí này đây là sắc pháp. Và cái mùi bên ngoài này, cái yếu tố bên ngoài này nó là cái vật kích thích. Còn á, cái cơ quan thuộc về mũi đây là cái cơ quan tiếp nhận. Cả hai cái này nó đều là nhân. Là tại vì sao? Là tại vì nếu như bây giờ mình có mũi mà mình bịt mũi lại, mình không muốn ngửi, thì đương nhiên là không ngửi được. Mà nếu như mình có mũi mà mũi bệnh không ngửi được, hoặc là có mũi mà cái hệ thần kinh nó hư rồi, thì cũng không thể sử dụng được. Như vậy cái này nó có điều kiện, nó phải đầy đủ các yếu tố, thì nó mới làm cho cái điểm tựa để mà nó tiếp nhận. Và đây cái mùi này, như nãy nói đó, là nếu nó ở quá xa và nó không có gió đưa tới thì nó không có thể nào mà tiếp nhận được. Thì đây cũng là một cái yếu tố thuộc về nhân. Khi hai cái nhân này nó có cái điều kiện tiếp xúc với nhau, nó có cái duyên để kết hợp với nhau, thì nó phát sanh ra một cái thứ ba. Cái đó thuộc về cái quả. Giống như mấy lần trước Tâm Tâm đã có dùng cái vỏ diêm quẹt với là cái diêm quẹt cho quý vị thấy. Vỏ diêm quẹt là nhân, diêm quẹt là nhân. Khi nó tiếp xúc có điều kiện thì nó phát sanh ra một cái thứ ba, là cái quả đó là do cái sự tiếp xúc giữa hai nhân này mà nó ra được cái lửa. Thì lửa không phải là bao diêm, lửa không phải là diêm, mà nhờ cái sự tiếp xúc giữa hai cái nhân này, đúng cái điều kiện của nó phát sanh lửa là quả đây. Thì đây nó chính là có cái thức ở chỗ này, nó hoạt động như thế này. Thì như vậy chúng ta có thể tóm tắt lại bằng cái hình vẽ thế này. Đây là hai cái nhân, do cái duyên tiếp xúc với nhau thì nó phát sanh ra cái thức. Như vậy cái hoạt động mà thuộc về sự ngửi của tất cả chúng sinh mà có các căn, nó là hoạt động của nhân và quả. Nó không có cái chữ gọi là mũi của tôi hoặc là chính tôi ngửi, mà thấy rõ rằng đây là một cái hoạt động nhân quả. Cái mũi con chó cũng vậy, cái mũi của cái con cọp, con heo cũng vậy, mũi con người cũng vậy. Cái quy luật này là hoạt động nhân quả chung hết. Hoạt động nó là như vậy. Như vậy, ở đây quý vị nhìn thấy ba chữ đây. Một chữ tuệ, một chữ vô minh và một chữ tà kiến. Cái chữ vô minh là không hiểu rõ sự ngửi là hoạt động của nhân quả. Khi mình không hiểu được cái ngửi là hoạt động của nhân và quả, thì như vậy đó, cái đó chính là vô minh đã có mặt nơi mình rồi. Cái này nếu chúng ta không học Phật Pháp, thì chúng ta thấy một cái sự thật tục đế, hiển nhiên ai cũng phải công nhận là mũi của tôi ngửi, chính tôi ngửi được cái mùi đó. Đi theo cái này là cái vô minh. Nó đi tới cái thứ hai nữa, khi mà không hiểu cái nhân quả nó là vô minh thì nó đưa đến cái kết luận rất là tà kiến, là nó đồng quá một cái bộ phận của cái cơ thể này là cái mũi này nè với cả cái cá thể đó, với cả một cái chúng sinh đó, nó đồng quá trở lại. Như vậy nó đồng quá cái tỷ căn này với cá thể, và nó hiểu rằng, nó hiểu lầm rằng, nó lầm tưởng rằng cái ngửi này là chức năng của mũi, không phải. Cái ngửi này là chức năng của thức, chức năng của thức. Và cái thức này nó nằm ở đây, thức này nó nằm ở đây, thức này nó có mặt trong tâm thức của chúng ta đó, nó là quả của ta. Và quý vị đã thấy tại sao mình có quả bất thiện rồi, là vì khi những cái pháp bất thiện này khởi lên đó, thì nó trổ liền cái quả bất thiện trong ta. Đây là những cái quả thiện vô nhân của nó. Vậy khi nào chúng ta làm cái điều lành mà tam tư không đủ thì cái quả vô nhân nó nằm đây, quả thiện vô nhân nó nằm đây. Như vậy thì chúng ta tiếp nhận cái bên ngoài bằng cái tâm quả của ta, bằng cái tâm quả của chính mình. Và như vậy nó tiếp tục, nó xô đẩy trên cái dòng tâm thức của này. Và cái tâm quả đó thì quý vị thấy nó đã chứa sẵn nơi những cái yếu tố của cái tâm thức quả bất thiện á, là nó chứa sẵn cái yếu tố phi như lý tác ý rồi. Và cái tâm thức thiện thì nó mới có như lý tác ý. Và nó xô đẩy trên cái dòng này nè, 1, 2, 3, nó thành ra một cái lực chuyển động, thì đương nhiên nó phải có tác động đến cái tâm phân đoán này rồi. Thì khi mà nó đụng vô cái bánh xe này á, thì bánh xe này nó chuyển ngay lập tức. Nhưng khi mà mình nhìn thấy, ví dụ như bây giờ mình đang bực bội, mình thấy mình đang bực bội, thì cái lúc đó nó ngắt tại đây. Cái đó là khi đó cái như lý tác ý nó phát sinh tại đây. Và cái chỗ này là cái chỗ sẽ là phân dân, chỗ này sẽ là chỗ đắn đo. Cái chỗ này là cái chỗ phước báo và không phước báo của mỗi người. Mà phước báo này thuộc về phước trí. Phước trí phát sinh tại đây. Cái chỗ này không có thay thế bằng phước thiện được. Không phải hãy cái người giàu có thì tới chỗ này thông minh. Không phải. Quý vị thấy chưa? Không phải cái người có cái phước là học thức giỏi ở thế gian mà tới chỗ này thông minh. Quý vị thấy một cái câu chuyện mà Tam Tâm đã vừa kể cho quý vị nghe đó, thì quý vị thấy không phải người ta biết đọc chữ thì người ta mới có được như lý tác ý. Mà cái như lý tác ý này là cái tuệ giác trong nhiều đời, do người ta làm cái điều lành, là sống trong điều lành đó, người ta đã nhận dạng được cái bóng dáng của nhân quả. Và khi người ta làm trong cái tác ý đó, người ta biết rõ rằng người ta đang làm điều lành, người ta không làm cái điều gì sái quấy lương tâm cả. Người khác có chỉ trích là do người ta không hiểu mình thôi, nhưng tâm mình gieo xuống cái nhân lành, mình biết rất rõ. Và chính cái sự biết rất rõ đó mà cái như lý tác ý này nó có mặt đây. Và quý vị thấy từ cái vô minh á, nó đi tới cái tà kiến, thì phi như lý tác ý chỉ phát sanh và nó chuyển động những cái tâm thức bất thiện này mà thôi. Nó không có làm chuyển động được những cái tâm thức thiện này. Mà chỉ khi nào mà chúng ta nhìn thấy được đó, thì chúng ta mới thoát ra. Cho nên khi mà cái vô minh tà kiến này nó phát sanh đó, thì cái pháp bất thiện này nó phát sanh lên, là chúng ta rơi vào trong cái gọng kềm của pháp bất thiện. Cái gọng kềm đó là cái gọng kềm giữa cái tham và cái sân, mà đặc biệt là cái gọng kìm của cái tham hỷ và cái sân đây. Thường thường chúng ta mắc kẹp giữa cái gọng kìm của tham hỷ, tức là ta ưa thích, vừa lòng đẹp ý, hợp với cái nhãn quan của mình, hợp với cái khẩu vị của mình, hợp với cái khuynh hướng của mình, thì ta thọ hỷ trong tâm. Và như vậy là chúng ta bám víu vào trong đó. Và khi những cái sự mà những cái đối tượng mà chúng ta ưa thích đây đó, trong cái bản chất vô thường của nó bị biến đổi rồi, thì ta đây không chấp nhận, cho nên ta phát sanh ra cái nỗi buồn. Như vậy tâm thức chúng ta nằm trong cái gọng kìm của tham và sân. Và khi tham và sân như vậy, nó chuyển động như vậy đó, thì nó chuyển động trong cái bóng tối lờ mờ. Đó chính là chúng ta bị bọc bởi một cái dần mà mây xám của cái tâm si. Và nó càng bọc như vậy thì chúng ta càng không có thể thoát ra được. Khi nào chúng ta hiểu được đây là hoạt động nhân quả, và khi nào chúng ta thấy được chúng ta đang nằm ở trong cái gọng kìm đó, ta biết rõ như vậy, thấy rõ như vậy, thì chính là sở hữu trí tuệ đang phát sanh. Mà nếu như trên con đường mà chúng ta tu tập, cái chánh niệm chúng ta khích khao, thì tuệ giác của chúng ta có thể phát sanh. Thì như vậy, nó mới không có thể nào chuyển động được cái bánh xe luân hồi. Và như vậy, những cái pháp bất thiện thuộc về ái dục, nó sẽ trượt ra ngoài. Nó nằm ở cái vị trí của tâm phân đoán này đây. Và chúng ta sẽ còn đi sâu vào trong nhiều cái dịp khác nữa. Xin mời quý vị nghỉ tại đây.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasatha cha phumma eva naga mahidika punyanno anumodang tu chirang rakang tu sasanang. Akasatha cha phumma hatha deva naga mahidika punyanno anumodang tu chirang rakang tu rajano. Mahatha Deva Naga Mahidika Punyanno Anumodang Tu Chirang Rakan Tu Nyatayo. Akasatha Chapum Mahatha Deva Naga Mahidika Punyanno Anumodang Tu Chirang Rakan Tu Panino. Akasatha Mahatha Deva Naga Mahidika Punyanno Anumodang Tu Chirang Rakang Tu No Sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê pun nhang. Sa ba sa ya ba hằng hồ tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.